là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
Huyện Yên Bình phấn đấu thu ngân sách đạt 410 tỷ đồng trong năm 2023.
Từ ngày 1 tháng 3, người dân thành phố Yên Bái sẽ được hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng công dân số.
Tình trạng bệnh nhân tâm thần gia tăng do rượu bia.
Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ. Chủ trì tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên cả nước đạt 283.348 tỷ đồng, tăng 35.378 tỷ đồng so với năm 2021, với trên 6.550.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao đạt gần 254.200 tỷ đồng, tăng trên 30.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021. Trong năm 2022, Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng theo nghị quyết số 11 đạt 16.024 tỷ đồng, gồm chương trình cho vay học sinh sinh viên mua máy tính và thiết bị học tập trực tuyến, chương trình cho vay nhà ở xã hội, cho vay hỗ trợ việc làm, cho vay các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập và cho vay theo nghị định số 28. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết, tổng nhu cầu vốn thực hiện các chương trình tín dụng theo nghị quyết số 11 trong 2 năm 2022-2023 tại Yên Bái là 611 tỷ đồng. Tổng vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương đã bố trí cho tỉnh Yên Bái trong năm 2022 là 276,7 tỷ đồng. Đến hết năm 2022, tỉnh Yên Bái giải ngân cho 3.623 lượt khách hàng với tổng số tiền 186 tỷ đồng, hoàn thành 67% kế hoạch được giao năm 2022. Riêng chương trình cho vay thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi, theo nghị định số 28 của Chính phủ, hiện tại còn một số vướng mắc trong việc rà soát, tổng hợp, phê duyệt đối tượng thụ hưởng chính sách. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đang giao cho Ban Dân tộc tỉnh và các ngành chức năng trình cấp có thẩm quyền, hướng dẫn để đảm bảo việc giải ngân nguồn vốn được kịp thời, đúng quy định. Đồng chí cũng đề nghị Chính phủ sớm ban hành quy định cụ thể về định mức hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ đất sản xuất, đầu tư công trình nước sinh hoạt tập trung. Đề nghị Ủy ban Dân tộc và Bộ Xây dựng phối hợp ban hành hướng dẫn cụ thể về quy định tiêu chí nhà ở bị rột nát, hư hỏng để làm căn cứ cho địa phương rà soát, tổng hợp, phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách, từ đó sớm giải ngân nguồn vốn được giao. Năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục tham mưu trình Chính phủ sớm giao kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2023, tạo điều kiện cho Ngân hàng Chính sách Xã hội trong quá trình tổ chức phát hành trái phiếu nhằm tạo lập đủ nguồn lực cho vay để đẩy mạnh triển khai giải ngân chính sách tín dụng chính sách, hỗ trợ lãi suất cho vay tại ngân hàng theo nghị quyết số 43 của Quốc hội và nghị quyết số 11 của Chính phủ, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch.
Năm 2022, Hội Luật gia tỉnh Yên Bái đã tích cực tham gia ý kiến vào các dự thảo, dự án luật và các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương địa phương. Nhiều cuộc hội thảo, hội nghị tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật đã thu hút đông đảo các luật gia, các cán bộ chuyên ngành, lĩnh vực tham dự. Đây là một trong những kết quả được đánh giá tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2022, triển khai công tác năm 2023 do Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tổ chức chiều 15 tháng 2. Dự hội nghị có đồng chí Lương Văn Thức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh. Năm 2022, Hội Luật gia tỉnh Yên Bái đã tham gia ý kiến vào 75 dự thảo văn bản, trong đó có 5 dự thảo luật, 10 dự thảo nghị định, 5 dự thảo thông tư, 10 nghị quyết, 45 quyết định và 25 văn bản khác. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật cũng được hội tổ chức với nhiều hình thức phong phú. Đáng chú ý là đã tổ chức tuyên truyền lưu động đến các xã, thôn bản vùng cao. Nội dung tuyên truyền tập trung về các luật mới ban hành và các văn bản pháp luật phục vụ phát triển nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương như luật đất đai, luật cư trú, luật an ninh mạng, luật phòng chống tham nhũng. Các văn bản về chế độ chính sách đối với người nghèo, người có công, các văn bản pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia, các tệ nạn xã hội, dịch bệnh mới phát sinh. Công tác trợ giúp pháp lý được các cấp hội quan tâm đẩy mạnh như tư vấn trực tiếp tại trụ sở, tư vấn qua điện thoại, tư vấn bằng văn bản. Trong đó quan tâm tư vấn cho các đối tượng là người nghèo, người dân tộc thiểu số sống tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa, đối tượng thuộc diện chính sách. Năm 2023, Hội Luật gia tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là đối với các đối tượng đặc thù. Chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái về giám sát, nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, tham gia tích cực vào công tác cải cách tư pháp và cải cách hành chính tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt triển khai học tập chuyên đề năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tại hội nghị, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã triển khai chuyên đề về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh ủy, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã tập trung tuyên truyền, quán triệt học tập chuyên đề, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh yêu cầu thời gian tới, các báo cáo viên và cấp ủy cơ sở tiếp tục tuyên truyền việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng, triển khai chương trình kế hoạch hành động của các cấp ủy cụ thể hóa nghị quyết, kết luận của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 13, tuyên truyền các nghị quyết phát triển vùng của Bộ Chính trị và các nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành trong thời gian gần đây bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Tuyên truyền kết quả thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023. Tập trung nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung quan trọng của kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa 15 đã được biểu quyết thông qua. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2022, các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2023, công tác tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Tập trung tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh.
Sáng nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị công chức viên chức năm 2023. Năm 2022, công chức viên chức và người lao động Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đã đề ra. Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cụ thể có 79.628 người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 1.322 người so với cùng kỳ năm trước. Bảo hiểm xã hội tự nguyện gần 25.000 người, tăng 1.488 người so với cùng kỳ năm trước. Bảo hiểm y tế trên 773.300 người, tăng trên 19.300 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 91,76%. Công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. Tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội giảm xuống 1,88% trên tổng số phải thu. Bên cạnh đó, ngành luôn chú trọng giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội đảm bảo theo quy định, đã giải quyết cho gần 46.400 người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội với số tiền trên 2.300 tỷ đồng, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với số tiền trên 887 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội được quan tâm chú trọng thực hiện. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện giao dịch điện tử trên môi trường mạng, tỷ lệ giao dịch hồ sơ điện tử đạt 93%, triển khai 100% dịch vụ công trên ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số. Đến nay, 22 trên 25 thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã được triển khai trên cổng dịch vụ công của ngành và tích hợp liên thông với cổng quốc gia. Hội nghị đã phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong năm 2023.
Năm 2023, huyện Yên Bình được tỉnh giao kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn là 383,4 tỷ đồng, huyện phấn đấu thu 410 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, Ủy ban dân huyện đã giao chỉ tiêu và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị, xã thị trấn, chỉ đạo ra soát tất cả nguồn có khả năng thu trên địa bàn, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung quyết liệt vào công tác thu ngân sách, đặc biệt là thu thuế ngoài quốc doanh. Cùng với đó là xây dựng kế hoạch thu cụ thể. Hết tháng 1 năm 2023, toàn huyện đã thu được 20,5 tỷ đồng. Hiện nay huyện Yên Bình đang chỉ đạo các cơ quan đơn vị, xã thị trấn tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động, tiếp tục triển khai thực hiện hóa đơn điện tử cho người nộp thuế, tăng cường hoạt động của hội đồng tư vấn thuế các xã thị trấn, kiểm soát kê khai và khai thác nguồn thu, trong đó tập trung kiểm tra chặt chẽ việc khai thuế hàng tháng của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đồng thời phối hợp với các địa phương tận dụng tốt các nguồn thu để đạt mức thu cao nhất.
Bắt đầu từ mùng 1 tháng 3, người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái sẽ được hướng dẫn cài đặt và ứng dụng sử dụng công dân số Yên Bái hay còn gọi là Yên Bái S. Đây là ứng dụng trên thiết bị thông minh để người dân doanh nghiệp tương tác trực tiếp với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thông tin được cung cấp trên ứng dụng Yên Bái S là thông tin chính thống được cung cấp từ Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan ban ngành của tỉnh. Người dân có thể theo dõi hệ thống camera giao thông, tra cứu vi phạm trật tự an toàn giao thông, tra cứu dịch vụ công ngay trên app. Ứng dụng được tích hợp với cổng dịch vụ công của tỉnh giúp cho người dân có thể thực hiện các dịch vụ hành chính công ngay trên app. Đặc biệt, người dân có thể tham gia chợ số với mục đích thúc đẩy giao thương, tạo thói quen tiêu dùng mới, thanh toán không dùng tiền mặt, chia sẻ đồ dùng, giải cứu nông sản, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương. Ứng dụng còn có các tiện ích như ví điện tử, tiền điện, tiền nước, bảo hiểm y tế, vệ sinh môi trường, mua vé máy bay.
Thưa quý vị và các bạn, từ Tết Nguyên đán đến nay, Bệnh viện Tâm thần tỉnh đã tiếp nhận và điều trị nhiều bệnh nhân, trong đó gần 30% bệnh nhân bị rối loạn tâm thần do uống nhiều rượu. Để hiểu rõ tác hại của rượu bia đến sức khỏe con người, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Hoài Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa bác sĩ, từ đầu năm 2023 đến nay thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện tâm thần có chiều hướng gia tăng, trong đó thì có khoảng tầm 25-30% mà liên quan đến rượu bia. Vậy thì xin bác sĩ cho biết là nguyên nhân vì sao như vậy ạ?
Thì theo thống kê của bệnh viện thì từ đầu năm giờ chúng tôi cũng tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân liên quan đến chất tác động tâm thần, đặc biệt là cái rượu bia. Chiếm tỷ lệ từ 25-30% tổng số bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện. Đấy. Và cái đối tượng thì chủ yếu là những bệnh nhân ở những vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc và các đối tượng là người lao động do sử dụng rượu bia và ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tâm thần và ảnh hưởng đến cái an ninh trật tự và cái an toàn giao thông.
Trước cái việc mà lạm dụng rượu bia quá nhiều như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là kinh tế cũng như là an ninh chính trị trật tự. Vậy thì xin bác sĩ có cái lời khuyến cáo gì đối với người dân?
Rượu bia thì nó tác động đến sức khỏe chung và sức khỏe tâm thần nói riêng, làm cho người bệnh khi sử dụng nhiều và kéo dài gây ra các rối loạn tâm thần. Rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì để mà khuyến cáo người dân thì là hạn chế sử dụng rượu bia và cái chất tác động tâm thần. Thứ hai là cơ quan nhà nước có những cái chế tài trong việc mà sản xuất, lưu thông rồi quản lý rượu bia. Và những cái trường hợp nào có những biểu hiện rối loạn tâm thần do rượu bia gây nên thì đến ngay bệnh viện tâm thần để mà khám và điều trị.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã có cuộc trao đổi này.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát hiện bất cập trong công tác đào tạo sát hạch cấp bằng lái xe để có biện pháp khắc phục, sửa đổi và phòng ngừa tiêu cực trong công tác này, Bộ Giao thông Vận tải lập 3 đoàn kiểm tra công tác đào tạo sát hạch cấp bằng lái xe của 63 Sở Giao thông Vận tải. Nội dung kiểm tra bao gồm công tác quản lý đào tạo lái xe, tổ chức sát hạch, công tác cấp đổi bằng lái xe. Các đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại đơn vị được kiểm tra xác suất hồ sơ tài liệu do đối tượng kiểm tra cung cấp và hồ sơ tài liệu khác có liên quan. Trường hợp cần thiết, các đoàn kiểm tra có thể làm việc với các cơ quan đơn vị có liên quan để thu thập, đối chiếu thông tin, tài liệu, phục vụ cho công tác kiểm tra. Việc kiểm tra phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2023.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trận động đất kinh hoàng ngày 6 tháng 2 còn dư chấn mạnh sau đó đã tàn phá nặng nề cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Theo ước tính của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, thảm họa này đã khiến hơn 7 triệu trẻ em ở cả hai nước bị ảnh hưởng. Phát biểu trước báo giới tại Geneva, người phát ngôn Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, ông Jim Ender cho biết tổng số trẻ em sinh sống tại 10 tỉnh chịu ảnh hưởng của hai trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ là 4,6 triệu, trong khi con số này tại Syria là 2,5 triệu. Ông Jim Ender bày tỏ lo ngại có hàng nghìn trẻ em thiệt mạng trong thảm họa này khi số nạn nhân thiệt mạng tiếp tục tăng. Điều ông lo ngại hơn cả là nhiều trẻ em bị mất đi bố mẹ trong các trận động đất. Giữa các đống đổ nát, còn hàng nghìn người đang bơ vơ không nhà cửa, chịu đói chịu rét với nguy cơ dịch bệnh, các bệnh về đường hô hấp gia tăng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt lạnh giá hiện nay. Do ảnh hưởng của động đất, tại Thổ Nhĩ Kỳ, theo số liệu báo cáo của chính phủ nước này, có gần 196.000 người phải sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng.
Lạm phát tại Mỹ đã giảm nhẹ vào đầu năm 2023, tuy nhiên vẫn ở mức cao khi giá năng lượng, nhà ở, thực phẩm và nhiều loại mặt hàng khác chưa có dấu hiệu giảm. Báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 14 tháng 2 cho thấy lạm phát trong tháng 1 đã giảm xuống 6,4% kể từ mức đỉnh 9,1% hồi tháng 6 năm 2022. Đây là tháng thứ 7 liên tiếp chỉ số giá tiêu dùng tại Hoa Kỳ giảm. CPI lõi không bao gồm giá thực phẩm và nhiên liệu tăng 0,4% trong tháng 1 và 5,6% so với một năm trước. Theo Bộ Lao động Mỹ, giá nhà tăng chiếm khoảng một nửa mức tăng hàng tháng, năng lượng cũng góp phần làm lạm phát của Mỹ với mức tăng 2% và chi phí lương thực tăng 0,5%. Giá cả tăng đồng nghĩa với việc tiền lương thực tế của người lao động giảm. Theo đó, thu nhập bình quân mỗi giờ đã giảm 0,2% trong tháng 1 và giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ca ngợi việc lạm phát giảm trong những tháng gần đây, tuy nhiên ông nhấn mạnh vẫn còn nhiều việc phải làm cho cuộc chiến đối phó với tình trạng giá cả tăng cao.
Ngày 14 tháng 2, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua lệnh cấm bán xe chạy xăng và dầu diesel vào năm 2035. Những người ủng hộ cho rằng lệnh cấm sẽ đặt ra một thời hạn rõ ràng để các hãng sản xuất ô tô của châu Âu chuyển đổi sản xuất sang xe điện không khí thải. Việc này cũng thúc đẩy kế hoạch tham vọng của Liên minh châu Âu trong việc trở thành một nền kinh tế trung hòa khí thải vào năm 2050. Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng ngành công nghiệp ô tô EU chưa sẵn sàng cho việc cắt giảm mạnh sản lượng xe hơi sử dụng động cơ đốt trong và hàng trăm nghìn việc làm đối mặt với rủi ro.
Theo một cuộc khảo sát mới đây, Trung Quốc đang trải qua những thay đổi kép về dân số và gia đình, tỷ lệ sinh thấp và xu hướng gia đình thu nhỏ ngày càng rõ rệt, trong đó tỷ lệ phụ nữ không sinh con tăng nhanh từ 6,1% năm 2015 lên gần 10% năm 2020. Năm 2020, quy mô hộ gia đình trung bình ở Trung Quốc đã giảm 0,48 người so với năm 2010, xuống còn 2,62 người. Tình trạng kết hôn và sinh con muộn, thậm chí không lập gia đình và không sinh con đã trở thành nguyên nhân chính khiến tỷ lệ sinh của nước này giảm sút. Độ tuổi lập gia đình lần đầu của dân số trong độ tuổi kết hôn ở Trung Quốc liên tục tăng cao. Độ tuổi này trung bình ở nữ đã tăng từ 22 tuổi, những năm 1980 lên 26,3 tuổi vào năm 2020. Tuổi sinh con đầu lòng là 27,2 tuổi, trong khi đó mức độ sẵn sàng sinh con của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ liên tục giảm.
Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới, nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu là cả quá trình và sự nỗ lực của các cấp chính quyền cùng nhân dân. Giờ đây nhìn lại chặng đường hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, nhiều làng quê trên địa bàn tỉnh Yên Bái như khoác lên mình chiếc áo mới, ghi nhận được thực hiện tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên.
Sau 5 năm xây dựng nông thôn mới nâng cao, cuối tháng 11 năm 2022, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên được đón nhận bằng công nhận xã nông thôn mới nâng cao và là một trong 4 xã về đích đúng lộ trình đề ra. Sự đổi thay lớn nhất ở vùng quê này là người dân đã đổi mới tư duy về kinh tế, chuyển dịch tích cực, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt trên 47 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7,47%. Cảnh quan môi trường ngày càng khang trang sạch đẹp, 100% đường giao thông được cứng hóa, gần 100% số hộ có nhà kiên cố, bán kiên cố, theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng. Chị Nguyễn Thị Phương Lan, thôn Yên Thịnh cho biết.
Xã về của thôn, về ban lãnh đạo cũng tuyên truyền về gia đình chúng tôi là cũng sửa sang nhà cửa, rồi là thu dọn trang trí để cho nó sạch sẽ hơn, rồi là cho nó đẹp hơn, gọn gàng hơn, rồi là trước hết là phục vụ cái cuộc sống của mình.
Ngoài việc kiên cố nhà ở, công trình vệ sinh, phong trào xây dựng nhà sạch vườn đẹp cũng được triển khai rộng khắp do người dân đã thực sự cảm nhận được hiệu quả từ việc giữ gìn môi trường sống, tạo cảnh quan nông thôn. Thoáng đãng, sạch sẽ, ngăn nắp và gọn gàng là những cảm nhận đầu tiên khi đến với gia đình chị Vũ Thị Hải, thôn Yên Thịnh. Đây cũng là mô hình nhà sạch vườn đẹp điển hình ở xã Hưng Thịnh. Tham gia mô hình này, bên cạnh thực hiện tốt các tiêu chí 503 sạch, tạo môi trường sống xanh sạch đẹp, đảm bảo sức khỏe cho mỗi thành viên trong gia đình, chị Hải còn chú trọng đến việc giáo dục, nâng cao ý thức cho con cùng giữ nếp sinh hoạt ngăn nắp gọn gàng. Theo chị, việc trồng hoa cây cảnh để tạo cho ngôi nhà xanh sạch đẹp không tốn kém nhiều thời gian. Chị thường dành thời gian để dọn dẹp, chăm sóc cây. Cũng nhờ có không gian này mà gia đình chị trở thành địa chỉ để chị em tụ họp, hàn huyên tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, giáo dục con cái. Chị Hải cho biết.
Về cái chuẩn bị nên nông thôn kiểu mẫu, đã chuẩn bị sửa sang nhà, cũng sắm sửa và sắm cây hoa, và tạo cái khuôn không gian đẹp và đã hiến đất để làm đường cho nó mang cho nó sạch đẹp. Và cây cảnh thì cũng có mua sắm về trưng bày cho nó được khang trang hơn nhé.
Ở tuổi xế chiều, bà Tăng Thị Thoan cảm thấy hạnh phúc khi tự tay trồng chăm sóc những luống rau xanh phục vụ cho con cháu. Ngoài việc chỉnh trang nhà cửa, làm tường rào đẹp, bà còn tận dụng thửa đất bên cạnh để trồng các loại rau xanh, vừa quang thoáng không gian gần nhà tránh ruồi muỗi côn trùng, vừa có rau ăn hàng ngày. Bà Thoan cho biết.
Gia đình chúng tôi cũng là sửa sang cho nó gọn gàng để là nó sạch xanh đẹp, thì là vườn đất gọn gàng, thì là cây trồng tôi coi là trồng chăm sóc đầy đủ, coi là năng suất cũng cao. Thu hoạch mỗi cứ độ khoảng nửa tháp đã cắt được một nọt chanh rồi.
Nếu như giai đoạn đầu khi mới triển khai xây dựng nông thôn mới, hầu hết các địa phương chú trọng đến xây dựng đường giao thông, triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế, thì ở giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu lại chú trọng đến nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Do đó ở giai đoạn này, các thiết chế văn hóa được đầu tư ngày càng đồng bộ. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư chi bộ thôn Khang Chính cho biết:
Chúng tôi cũng là tuyên truyền đây là cùng chung tay bà con dân đóng góp, thì trong đó các cụ người cao tuổi sẽ là người đứng đầu xây dựng cái công tác xây dựng nông thôn mới, thì là tuyên truyền con em trong thôn là rất là đóng góp đầy đủ. Trên cái công tác chúng tôi đã ra một kế hoạch là ví dụ như làm nhà văn hóa, là tuyên truyền chúng tôi đã làm 3 nấc, tức là nhà văn hóa trước, không là rãnh mương đường trước, thứ hai là cái thứ ba là chúng tôi làm sân thể dục thể thao. Thì từng bước một thì chúng tôi tuyên truyền vận động là trong công tác thu tiền để đóng góp để xây dựng rất là hài lòng.
Một trong những thuận lợi khi triển khai lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Hưng Thịnh là đời sống của người dân đã được nâng lên, việc huy động sức dân rất thuận lợi. Thôn Khang Chính có 600 nhân khẩu, mỗi hộ đóng góp trên 1 triệu đồng để xây dựng hội trường thôn và làm sân thể thao để bà con trong thôn có nơi sinh hoạt văn hóa văn nghệ. Đặc biệt, để giữ cho khu sinh hoạt cộng đồng được luôn sạch đẹp, người dân luôn dọn dẹp thường xuyên. Ông Vũ Quốc Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Thịnh cho biết:
Trước cái sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước thì đối với nhân dân xã Hưng Thịnh thì rất là đồng tình, thế và cũng nhận thức rất rõ ràng trong cái việc mà tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt là trong cái việc mà xây dựng nông thôn mới. Thì nhân dân trong thời gian vừa qua thì đã chung tay với hệ thống chính trị để mà tổ chức thực hiện cái bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã. Vừa qua thì chúng tôi đã có kế hoạch rất cụ thể chỉ đạo đối với nhân dân, thì đến giờ này tổ chức triển khai thực hiện cơ bản đã vượt hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên giao.
Nhờ thường xuyên vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền sáng tạo trong vận động nhân dân, Đảng bộ chính quyền xã Hưng Thịnh đã khơi dậy tinh thần tự giác tự nguyện của nhân dân để họ tích cực hiến đất, góp công, góp của, nâng chất các tiêu chí.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, trong một ngày mà Messi và Mbappe vô duyên, PSG đã thất bại trước PSG trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Mặc dù có lợi thế sân nhà, nhưng với phong độ không tốt trong thời gian gần đây, PSG đã có trận đấu lép vế trước PSG ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2022-2023. Đội chủ sân công viên các hoàng tử liên tục bị PSG bắn phá không thành, nhưng mãi hiệp 2 mới bị Kingsley Coman sút tung lưới ở phút 53. Sau khi nhận bàn thua, PSG dốc toàn lực cho mặt trận tấn công. Mbappe chưa hoàn toàn bình phục chấn thương được tung vào sân hiệp 2. Tiền đạo người Pháp đã để lại dấu ấn của mình với những pha bóng tốc độ và hai lần đưa được bóng vào lưới của PSG, nhưng đều bị từ chối vì lỗi việt vị. Chung cuộc, PSG thua 0-1 trước PSG. Với trận thua này, trận lượt về trên đất Đức giữa hai đội được dự đoán sẽ hấp dẫn kịch tính. Ở cặp đấu còn lại, ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, AC Milan giành chiến thắng 1-0 trước Tottenham. Với lợi thế sân nhà, AC Milan đã nhập cuộc rất tốt, có thế trận sáng nước trước đại diện của nước Anh. Ngay phút thứ 7 của trận đấu, theo Hernandez đã nỗ lực tranh bóng rồi dứt điểm rất căng nhưng bị thủ môn đội khách cản phá. Tuy nhiên sau đó, Brahim Diaz ập vào đá bồi thành công mở tỷ số trận đấu. Có bàn mở tỷ số, AC Milan chơi chủ động hơn ở khoảng thời gian sau đó, cho dù Tottenham kiểm soát bóng tốt hơn. Nhưng đại diện của nước Anh gặp khó trong việc tiếp cận khung thành của đội chủ nhà. Trong hiệp 2, huấn luyện viên Conte chỉ đạo Tottenham chơi tấn công với tốc độ nhanh hơn. Gà trống đã gây ra những khó khăn nhất định cho AC Milan và họ cũng có những cơ hội để ghi bàn nhưng lại không tận dụng thành công. Càng về cuối trận, Tottenham càng tỏ ra nóng vội nên đã không thể phá vỡ được hệ phòng thủ của AC Milan. Kết quả chung cuộc, AC Milan giành chiến thắng 1-0 trước Tottenham để nắm lợi thế khi hai đội tái đấu trên đất Anh. Với kết quả này, cơ hội đi tiếp vẫn còn nguyên cho cả hai đội khi mà ban tổ chức đã bỏ luật bàn thắng sân nhà sân khách. Marquinhos cùng với đội tuyển Brazil bị loại cay đắng tại World Cup 2022. Thế nhưng ở PSG, sự nghiệp của anh lại rất ổn định. Và mới đây, anh đã được nhận tin vui. Gia nhập PSG từ AS Roma vào năm 2013, trung vệ người Brazil luôn là trụ cột cho dù PSG đã nhiều lần thay đổi huấn luyện viên trưởng. Ngoài phong độ ổn định, anh còn được đánh giá cao về lối sống lành mạnh và chuyên nghiệp để các cầu thủ khác noi theo. Báo chí Pháp cho biết, bản hợp đồng mới giữa hai bên có thời hạn đến hè năm 2027,
PSG sẽ chờ thời điểm thích hợp công bố bản hợp đồng này với báo giới.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín? Hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 25 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ thiết kế, xây dựng, lắp đặt nội ngoại thất đến cung cấp và bảo dưỡng thiết bị gia đình. Công trình Viettel cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công, bảo hành chất lượng công trình 12 tháng, cung cấp dịch vụ chăm sóc trọn đời cho ngôi nhà của bạn, miễn phí thiết kế tới 100%. Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001. Đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư trình độ cao có mặt tại 63 tỉnh thành, hỗ trợ xin cấp phép xây dựng và các thủ tục pháp lý. Đặc biệt, từ 15 tháng 10 tới 15 tháng 11, tặng ngay gói quà tân gia lên tới 25 triệu đồng cho khách hàng xây nhà trọn gói, bao gồm một điều hòa 1 triệu 9.000 BTU, một bình nước nóng Casper 30 lít, một máy lọc nước Carofi, một thiết bị Wi-Fi định tuyến Tenda, 3 camera quan sát trong và ngoài nhà. Công trình Viettel xây nhà có tâm, chọn người có tầm. Liên hệ 1900 989868 để nhận ưu đãi ngay hôm nay.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 2 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 16 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 11 đến 13 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 17 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.